Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạt. Hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2022, cuối tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Maria, Thiên Chúa Thánh Mẫu, lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giê-xu, đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng thuật lại cuộc viếng thăm hài nhi của các mục đồng sau khi nhận được lời loan báo của sứ thần. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Đây cũng là trình thuật mà giáo hội cho chúng ta nghe vào rạng đông lễ Giáng sinh. Nếu như trong ngày Giáng sinh, chúng ta tập chú vào hình ảnh hài nhi Giê-xu đặt nằm trong máng cỏ, thì trong ngày cuối cùng của tuần Bát Nhật này, giáo hội hướng đôi mắt của chúng ta về một người phụ nữ đang cho chính đấng tạo hóa của mình bú mớm, về một người phụ nữ mà nhờ Ngài ơn cứu độ đã đến, về một người phụ nữ mà chúng ta khẩn cầu trong ngày hôm nay như thánh mẫu của Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư gửi tín hữu Galat như sau: khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người phụ nữ. Như thế, chỉ trong vài chữ ngắn gọn, Thánh Tông Đồ đã tổng hợp được mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời vĩnh cửu và thiên chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Đặc ân lớn lao của Đức Maria thiết yếu nằm trong sự kiện làm mẹ của Chúa Con cũng là Thiên Chúa. Trong cuộc viếng thăm của các mục đồng, một chuỗi các động từ dồn dập biểu lộ động tác được Thánh sử Luca ghi lại. Họ hối hả ra đi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi. họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hải Nhi. Và sau cùng, họ ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Trước những hành động này, Đức Maria chỉ ghi nhớ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ chăm chú theo dõi đoạn này, những điều các mục đồng nói đến, những điều đã xảy ra với họ, bởi vì mẹ đã thoáng thấy được trong những sự kiện đó, động thái cứu độ tỏa ra từ công trình của Đức Giê-xu, và mẹ đã thích nghi, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong suốt một tuần qua, chúng ta đã hướng tầm nhìn thờ lại lên con Thiên Chúa tại Bethlehem. Hôm nay, nhân lễ kính Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, chúng ta hãy hướng tầm nhìn lên mẹ và đón mừng hai đấng trong mối tương quan bền chặt. Mối tương quan đó không chỉ giới hạn ở sự kiện đã hạ sinh và được hạ sinh, Đức Giê-xu được sinh làm con một người đàn bà cho một sứ vụ cứu độ, và mẹ của người không bị loại ra ngoài sứ vụ đó, trái lại mẹ hợp tác chặt chẽ. Đức Maria ý thức được điều đó, vì vậy mẹ không khép kín nhưng mở ra và chú tâm đến tất cả những biến cố xảy ra xung quanh Đức Giê-xu. Mẹ ghi nhớ và suy gẫm, tìm hiểu và đào sâu. Mẹ dâng lên lời xin vâng và tiến dâng sự sẵn sàng của mẹ để được bao gồm vào việc thực hiện công trình cứu độ của Thiên Chúa, đấng dẹp tan vương lòng trí kiêu căng, hạ bệ những ai quyền thế, nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Từ nay, thầm lặng và chú tâm, mẹ tìm cách để hiểu những điều Thiên Chúa muốn nói gì nơi mẹ, ngày này qua ngày khác. Dõi theo gương mẫu của mẹ, chúng ta cũng hãy để tâm ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng những biến cố xảy ra cho chúng ta mỗi ngày. Vì chính trong sự thinh lặng chiêm niệm ấy, Thánh ý Chúa mới được sáng tỏ cho chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết theo gương của mẹ Maria, đón nhận những sự kiện Chúa gửi đến cho chúng con, và nhận ra Thánh ý Ngài trong những biến cố ấy qua sự thinh lặng, chiêm niệm và suy ngẫm. Amen.
Kính dâng lời ngợi ca, ngợi ca danh mẹ Thiên Chúa, danh hiệu thần cao xa, đấng cùng lòng mẹ cứu ma, là ngôi hai Chúa Trời, đang sinh làm người cứu rỗi muôn dân. Quyền năng Chúa linh thiêng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin điên Áo Quốc, chiến dịch lễ ba vua tại Áo. Trong những ngày này, 85.000 trẻ em công giáo thuộc 3.000 giáo xứ ở Áo đang tham gia chiến dịch lễ ba vua cho đến ngày 9 tháng Giêng năm tới đây 2022 sau lễ hiển linh. Các thiếu nhi và thiếu niên tham gia cũng được gọi là các ca viên ngôi sao, mặc y phục ba vua đến các gia đình hát thánh ca, lạc quyên để góp phần vào các dự án giúp đỡ các trẻ em tại các nước nghèo. Các em ở một giáo xứ thủ đô Viên đã đến thăm Đức Hồng Y Christoph John Bon, tổng giám mục sở tại, để bắt đầu chiến dịch hôm 27 tháng 12 vừa qua. Rồi hôm sau, các em đến thăm các vị lãnh đạo chính trị, kể cả Tổng thống Alexander Van de Bellen. Đức Hồng Y John Bon nhận xét rằng, các ca viên ngôi sao mang lại hy vọng và niềm vui của lễ Giáng sinh. Mặc dù trời giá lạnh, các em đi đến từng nhà với niềm vui và sự hăng hái. Sự kiện các trẻ em và người trẻ dẫn thân giúp đỡ những người túng thiếu làm cho chiến dịch này rất đặc biệt. Chiến dịch lễ ba vua năm nay tại Áo nhắm đặc biệt hỗ trợ các thổ dân ở những vùng rừng nhiệt đới bên Brazil. Đây là vùng rừng lớn nhất trên thế giới, đang bị đe dọa vì sự khai thác thái quá. Cả các thổ dân tại đó cũng đặc biệt bị đe dọa. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về miền này để thu hút sự quan tâm của dân chúng và dư luận về miền Amazon như một dấu chỉ cho thấy các thổ dân không bị giáo hội quên lãng. Đức Cha Manfred Sua, giám mục giáo phận Linz, qua một sứ điệp video đã nói rằng, tôi vui mừng vì chiến dịch các ca viên ngôi sao hát thánh ca Giáng sinh vẫn có thể tiến hành trong thời đại dịch này. Lễ hiển linh không những là một phúc lành cho chúng ta, nhưng cho cả các dân tộc ở những miền bị thiệt thòi nữa. Để giữ an toàn y tế cho các em và những người khác, các em phải mang khẩu trang, giãn cách và được chích đủ 3 mũi vaccine chống COVID-19. Việc hát thánh ca chỉ được phép diễn ra ngoài trời và giữ sự cách quản lớn. Trong những năm trước đây, số tiền lạc quyên được trong chiến dịch lễ ba vua ở Áo trợ giúp tại các nước Á, Phi và Mỹ Latin. Tại Đức cũng như các nước khác như Bỉ, Cộng hòa Tiệp và Slovak cũng có chiến dịch tương tự. Tin Vatican. Trong năm 2021, có 21 thừa sai bị giết. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 30 tháng 12 vừa qua, trong năm nay có 21 thừa sai trên thế giới bị giết, gồm 12 linh mục, 1 tu huynh, 2 nữ tu và 6 giáo dân thừa sai. Số nạn nhân cao nhất tại Phi Châu với 10 thừa sai, trong đó có 6 linh mục, 2 nữ tu và 2 giáo dân. Theo sau đó là Mỹ Châu với 7 thừa sai bị giết, gồm 4 linh mục, 1 tu huynh và 2 giáo dân. Tại Á Châu có 1 linh mục cùng với 2 giáo dân. Tổng cộng trong 20 năm qua, tức là từ năm 2000, có 536 thừa sai trên thế giới bị giết hại. Hãng tin Fides xác định rằng họ dùng từ thừa sai ở đây theo nghĩa rộng để chỉ các tín hữu đã chịu phép rửa, ý thức mình là thành phần dân Chúa, là môn đệ thừa sai, bất luận chức năng và mức độ được giáo dục về đức tin của họ. Họ là một chủ thể tích cực loan báo tin mừng như Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày trong số 120 của Tổng huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng. Hãng tin Fides ghi nhận rằng vẫn còn bao nhiêu giáo dân, đặc biệt là các giáo lý viên bị giết hại và con số này gia tăng. Như họ bị giết tại Nam Sudan trong các cuộc đụng độ võ trang cùng với các cộng đoàn mà họ phục vụ. Hoặc những người trẻ bị những tay bắn tỉa trong khi mang đồ cứu trợ cho những người tàn cư để tránh các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và quân du kích tại Myanmar. Tại Peru, một nữ thừa sai bị kẻ cướp sát hại tàn bạo để cướp điện thoại di động của chị. Hay một thanh niên bị trúng mìn ở Cộng hòa Trung Phi trong lúc đi trên xe của cứ điểm truyền giáo. Một giáo lý viên thổ dân bênh vực nhân quyền một cách bất bạo động bị giết tại Mexico. Philippines, Ethiopia. Hội đồng giám mục Ethiopia tái kêu gọi hòa bình cho đất nước. Sau khóa họp toàn thể vừa qua, Hội đồng giám mục Ethiopia bên Phi Châu tái kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và thăng tiến hòa bình tại đất nước đang chịu cảnh nội chiến từ 13 tháng qua giữa quân đội chính phủ và các lực lượng dân quân tại bang Tigray ở miền Bắc nước này. Nội chiến bùng nổ từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái sau khi Thủ tướng Liên bang Abiy Ahmed mở cuộc tấn công chống lực lượng giải phóng nhân dân Tigray. Viện cớ, lực lượng này đã tấn công các căn cứ quân sự liên bang ở vùng này. Thủ tướng Ahmed đã từng được giải Nobel Hòa Bình. Ông hứa sẽ đạt tới một chiến thắng mau lẹ, nhưng đội cuộc chiến leo thang và lan rộng, lôi kéo sự can dự của các lực lượng dân quân thuộc các nhóm chủng tộc, như lực lượng Eritrea võ trang, đưa tới những cuộc vi phạm nhân quyền trầm trọng từ cả hai phía. Trong sứ điệp sau khóa họp vừa qua, các giám mục Ethiopia nhắc lại rằng, ngay từ đầu chiến tranh, Hội đồng giám mục Ethiopia đã cảnh giác mọi phe liên hệ về những hậu quả của xung đột và kêu gọi đối thoại thay vì dùng võ lực. Các giám mục nói, chiến tranh luôn đưa tới tàn phá, mất mát sinh mạng, tài sản, phá vỡ các cộng đoàn, tạo nên sự tản cư và khủng hoảng về nhân đạo, xã hội, kinh tế và cảm xúc như đang xảy ra ở Ethiopia. Các giám mục mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, vì đây là một phương thế mạnh mẽ nhất để mang lại sự thay đổi. Cầu nguyện cởi mở tâm hồn chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Nó giúp chúng ta tránh những lời nói và diễn văn oán thù và giúp chúng ta nhìn tha nhân như anh chị em. Hội đồng giám mục Ethiopia cũng nói đến những người đau khổ và cho biết đang cố gắng quyên góp 2 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ dân chúng trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Sau cùng, các giám mục nói rằng, chúng ta hãy cầu xin ơn hy vọng, vì hy vọng khơi dậy đức tin và nuôi dưỡng lòng bác ái của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta trong tư cách là người Ethiopia là hàn gắn vết thương cho nhau. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, ông Depression Prepremiso, thủ lãnh các lực lượng Tigray, thông báo cho Liên Hiệp Quốc rằng ông đã ra lệnh rút quân khỏi miền Amhara và Afar và rút tới biên giới của bang Tigray và gợi ý về một cuộc ngừng chiến. Trong khi đó, chính quyền trung ương Ethiopia đã phục hồi quyền kiểm soát hoàn toàn tại 2 bang và ngày 24 tháng 12 vừa qua đã ra lệnh cho quân đội không tiến thêm vào vùng Tigray trong khi chờ đợi các diễn biến khác. Từ đó, thỉnh thoảng mới có cuộc chạm súng và các nhà phân tích nói rằng đây có thể là những dấu hiệu để hai bên sẵn sàng thương thuyết với nhau. Tin Roma thành lập quỹ Scalabrini trợ giúp di dân và tị nạn. Dòng nữ Scalabrini đã thành lập quỹ Scalabrini trợ giúp di dân và tị nạn đứng trước tình trạng số người di dân trên thế giới ngày càng gia tăng. Tên chính thức của dòng là các nữ tu thừa sai Thánh Carlo Borromeo, được thành lập cách đây 125 năm do chân phước Giovanni Scalabrini với mục đích giúp đỡ di dân và tị nạn. Và hiện có gần 600 nữ tu, trong khi ngày nam của dòng có gần 700 tu sĩ, trong đó có hơn 550 là linh mục. Số tu sĩ Việt Nam của dòng này ngày càng gia tăng. Nữ tu Janet Ferreira đặc trách công đồ của dòng trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 29 tháng 12 vừa qua cho biết, trong những năm này, có 272 triệu người đã bỏ gia cư vì bị bách hại, xung đột, các vấn đề kinh tế và môi trường. Mỗi ngày, hàng ngàn người vượt qua các biên giới quốc gia nguyên quán để bảo vệ sinh mạng hoặc chỉ để tìm được cái gì đó để ăn. Tại Bắc Mỹ, giấc mơ Mỹ đã tạo nên làn sóng các gia đình tìm cách vào Mỹ từ Mexico và Trung Mỹ. Tại Nam Mỹ, cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela đã tạo nên làn sóng di dân chưa từng có, nhất là đối với Colombia, Ecuador và Peru. Người ta ước lượng 5 triệu người đã rời bỏ Venezuela. Liên Hiệp Âu Châu là trung tâm của những lời thỉnh cầu giúp đỡ của nhiều người di dân vượt qua biển Địa Trung Hải, là một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Nữ tu Ferreira cũng nói rằng, chúng tôi đã quyết định thành lập quỹ Scalabrini trợ giúp di dân và tị nạn trong niềm trung thành với đoàn sủng của dòng để mang lại câu trả lời cho những người di dân đang chịu đau khổ trên trái đất. chúng ta muốn góp phần giúp họ để họ phát triển, cũng như để tạo nên những liên minh và các mạng cộng tác trên bình diện quốc gia và quốc tế, làm việc cho các nhân quyền và xây dựng hòa bình, công lý, liên đới và liên văn hóa. Ngày 9 tháng 11 vừa qua, dòng Scalabrini nam và nữ đã khai mạc năm Scalabrini nhân kỷ niệm 25 năm phong chân phước cho vị sáng lập là cha Giovanni Battista Scalabrini, chính nhân gương mẫu về đời sống Kitô thừa sai và là cha của những người di cư. Tin giáo hội tại Brazil. Giáo hội tại Brazil đi hàng đầu giúp dân bị lụt. Giáo hội Công giáo tại Brazil đang đi hàng đầu trong việc cứu trợ dân chúng bị lụt vì mưa lũ từ tháng 11 vừa qua gây nhiều thiệt hại và làm cho nhiều người chết. Caritas và Hội đồng Giám mục Brazil tăng cường các hoạt động để giúp đỡ các nạn nhân. Mưa lũ gây ra lụt lội tại bang Bahia đã làm cho 20 người chết và phá hoại 58 thành thị ở miền nam bang này. Số dân di tản lên tới 63.000 người. Tổng cộng có 470.000 người bị thương tổn vì mưa lũ. Chính quyền ước lượng có 116 làng xã bị thiệt hại vì lụt. Trong số này có ít là 100 xã và thành thị ở trong tình trạng khẩn trương. Đây thực là thiên tai lớn nhất trong lịch sử của bang Bahia. Ngoài các gia cư, còn có các nhà máy, công xưởng, nhà thương và trường học bị lụt. Nhiều đường xá biến thành dòng nước và nhiều con sông bị tràn nước. Tại thành phố Itambé, toàn thể dân chúng, gồm 23.000 người, nhận được lệnh phải di tản sau khi đập Owa bị sập vào ngày 25 tháng 12 vừa qua. Rất tiếc là dự báo thời tiết không khả quan. Viện Brazil về Khí hậu và Thủy văn dự báo có nguy cơ mới về lụt lội và đất lở. Trước thảm trạng trên đây, vốn đã trầm trọng vì đại dịch, Caritas Brazil và Hội đồng Giám mục nước này đã tăng cường các nỗ lực trợ giúp các nạn nhân. Một chiến dịch đặc biệt đã được phát động nhắm quyên góp tiền bạc để mua thực phẩm, y phục và đồ vệ sinh cũng như các thiết bị chống COVID-19. Các phẩm vật được Caritas địa phương phân phối cho dân chúng gần những vùng bị nạn để giúp hàng ngàn người không còn gia cư bị phải tản cư. Sau cùng, Bộ Y tế Brazil thông cáo sẽ gửi ít nhất 90 bác sĩ đến để giúp đỡ dân chúng. Tin Damasco, Syria. Đức Hồng Y Gennari lo ngại thảm trạng Syria bị quên lãng. Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Damasco, tố giác rằng thảm trạng tại Syria bị quên lãng, trong khi dân chúng tại đây tiếp tục chịu đau khổ. Đây là thảm trạng trầm trọng nhất do con người gây ra từ sau Thế chiến thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Telepass ở Ý hôm 28 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Gennari kể rằng, điều đầu tiên mà nhiều người dân ở Syria này, nhất là những người trẻ xin tôi là giúp đỡ họ xuất cư. Họ không thấy tương lai tại đất nước này. Họ chỉ thấy tối tăm, lạnh lẽo những người xếp hàng trước các tiệm bánh mì với giá do nhà nước kiểm soát. Điều kiện sinh sống tại đây thật là ở mức tối thiểu để sống còn. Đối với đại đa số dân chúng, với bao nhiêu gia đình Syria, giải pháp duy nhất là ra đi. Đức Hồng Y cũng nói rằng, bao nhiêu người mới đây đã ra đi Âu Châu, nhưng giờ đây họ bị kẹt lại ở Ukraine. Trừ hết, tôi được biết từ những người trực tiếp, đó là các gia đình phải trả 20.000 Mỹ Kim cho những kẻ buôn người để được tới Âu Châu. Thật là một số tiền khổng lồ đối với mức sống tại Syria này. Họ phải bán ít tài sản mà họ có, mang công mắc nợ, và rốt cuộc phải trở lại đây. Theo Đức Hồng Y Gennari, có nguy cơ Syria bị quên lãng. Từ 2-3 năm nay, những tin tức về Syria không còn được các cơ quan truyền thông nói tới, và thế là tiếng kêu đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta diễn ra trong im lặng. Đức Hồng Y cho biết, để xoa dịu phần nào nỗi đau khổ, có những đồ cứu trợ được chuyển tới cho dân chúng qua trung gian của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Damasco. Và Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với bao nhiêu người Samaritano nhân lành. Trong số họ, không phải chỉ có những người khá giả, nhưng cả những người kém hơn. Tôi cảm động vì lòng quảng đại của họ. Đó là những giọt nước hoặc những vòi nước nhỏ trong sa mạc.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau những phương thế sống hạnh phúc bằng cách thay đổi thái độ sống của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề khác, sự thánh thiện và công minh của Thiên Chúa. Trong sách truyền thống Do Thái kể rằng, hồi ấy, Rabbi Abraham quá đau khổ vì mang nặng tình thương đối với dân mình, đến nỗi thấy đau buồn suốt cả ngày. Một người bạn thấy vậy liền đến an ủi và hỏi cho biết vì lý do gì mà thầy phải buồn khổ như vậy. Phải chăng vì thầy không còn tin tưởng vào Gia-vê và lòng thương nhân từ của ngài nữa hay sao? Rabbi Abraham đáp lại, làm sao bạn lại không cảm thấy đau khổ trước những khủng bố bách hại đang sắp giáng xuống trên đầu toàn dân chúng ta? Người bạn trả lời, phải, tôi vẫn cảm thấy điều đó, nhưng trong sách thánh cũng đã chép rằng, Gia-vê Thiên Chúa gửi đến những đau khổ và đủ với sức chịu đựng của mỗi người mà thôi. Vậy tại sao thầy lại muốn đè nặng thêm những đau khổ ngày mai bằng sự cay đắng của thầy hôm nay như thế? Các bạn thân mến, một trong những băn khoăn thắc mắc thường hay trở lại trong tâm trí con người là tại sao có đau khổ nếu Thiên Chúa là người cha nhân từ đầy tình thương và quyền phép vô cùng? Phải chăng vì Thiên Chúa phẫn nộ với nhân loại nên Ngài gửi tới cho con người những đau khổ để luận phạt vì tội lỗi của họ? Tại sao trong sách thánh nhiều lần nói tới cơn giận của Thiên Chúa? Các nhà học giả kinh thánh quả quyết rằng, nơi Thiên Chúa không hề có sự phẫn nộ và Ngài cũng không bao giờ nổi giận như thường xảy ra giữa loài người, bởi vì Ngài là Thiên Chúa chứ không phải là con người phạm tội lỗi như chúng ta. Các nhà học giả giải thích rằng, những từ phẫn nộ hoặc giận dữ dùng trong sách thánh chỉ là những kiểu nói bóng, những hình thức nhân tính hóa theo kiểu nói và ngôn ngữ loài người để diễn tả phản ứng của Thiên Chúa. Những từ đó ngụ ý nói lên sự bất đồng giữa Thiên Chúa là đấng tốt lành thánh thiện và tội lỗi xấu xa. Nhưng nhiều lúc chúng lại làm chúng ta dễ hiểu lầm. Thực ra, chúng ta không thể nào vừa chọn con đường tội lỗi lại vừa muốn đồng hành trong sự liên hệ mật thiết thân thiện với Thiên Chúa được. Thiên Chúa không thể đội trời chung với tội lỗi và mọi thứ gian ác. Dĩ nhiên, tội lỗi của con người cũng không thể nào thay đổi cách hành động của Chúa hoặc làm cho Ngài nổi giận được. Vì thế, quả là điều sai lầm lớn khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa nổi giận vì tội lỗi của loài người. Nếu như vậy, tức là Thiên Chúa để cho Ngài bị ảnh hưởng bởi tội ác hoặc việc thiện của con người. Mặt khác, Chúa Giê-xu không thể nào mâu thuẫn trong lời nói và việc làm của Ngài được. Làm sao có thể tưởng nghĩ được rằng, trong khi Chúa Giê-xu phán dạy dân chúng phải yêu thương thù địch, cầu nguyện cho những người muốn làm hại và tha thứ tới 70 lần 7 cho những người làm mất lòng ta, Ngài lại có thể thêm rằng, Thiên Chúa sẽ nổi giận, oán phạt nếu chúng ta không tiến đến Ngài. Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu đã tự nguyện đến trần gian và muốn dùng ngôn ngữ loài người để tỏ lộ cho nhân loại, không phải là Thiên Chúa ác nghiệt của phẫn nộ và của trả thù, nhưng là Thiên Chúa của lòng nhân từ tha thứ và là Thiên Chúa của tình thương. Thiên Chúa của Chúa Giêsu là như người cha hằng ngày trông đợi đứa con hoang đàng trở về, và khi vừa trông thấy bóng con từ đàng xa, liền chạy ra đón, vui mừng vì con đã trở về. Thiên Chúa của Chúa Giêsu như người mẹ hiền, không thể nào quên đứa con của lòng mình đã cưu mang và sinh ra. Nhiều khi chúng ta thầm nghĩ rằng, nếu chúng ta cố gắng để liên kết lại thánh thiện, nhân đức hơn, xa tránh tội lỗi, chắc sẽ được Thiên Chúa yêu thương nhiều hơn. Nhưng đó cũng là cách suy nghĩ sai lầm, bởi vì như thế là chúng ta tự tạo dựng Thiên Chúa giống hình ảnh con người như chúng ta, là như tạo cho mình công nghiệp đáng được Thiên Chúa phải thưởng công, là cư xử theo tình thương vụ lợi của loài người. Trái lại, chính vì Thiên Chúa yêu thương loài người với tình thương nhưng không, cho nên đúng hơn phải nói rằng, nếu chúng ta có thể hiểu được Thiên Chúa yêu thương mỗi người tới mức độ nào, lúc đó chúng ta sẽ tự thay đổi để đáp trả tình thương của Ngài. Một thắc mắc thứ hai nữa là về việc Thiên Chúa luận phạt. Đây cũng là kiểu nói nhân cách hóa chúng ta thường được nghe tới. Chúng ta thường có đủ lý do để tin rằng Thiên Chúa của Chúa Kitô không phải là như bạo chúa hay giận dữ, thích trả thù vì tội ác của loài người. Trái lại, phải thú nhận rằng chính con người tự luận phạt mình khi họ cố tình phạm tội và lìa xa Thiên Chúa. Chẳng hạn, như khi các em học sinh không biết chuyên cần chịu khó, chăm chỉ học bài, làm biến tới trường, không muốn nghe thầy cô giảng dạy, chỉ thích chu du đây đó với bạn bè xấu. Đến ngày thi, những học sinh ấy bị đánh rớt. Như thế, không phải là giáo sư, giáo viên muốn trả thù hoặc trừng phạt các em cách bất công, nhưng đó là điều phải lẽ và công bằng, là chính các em tự phạt mình với những thất bại này. Cũng vậy, khi tội nhân tự do khước từ tình thương của Chúa, chọn làm điều gian ác, và trên con đường gian ác ấy, họ gặp tai họa, thất bại, không phải là Thiên Chúa nổi giận trừng phạt họ, nhưng là chính họ tự chuốc lấy cho mình những hình phạt đó. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, với trí thông minh hiểu biết điều lành điều dữ, và được quyền tự do chọn lựa điều mình muốn. Con người có thể chọn tội ác, chối bỏ Thiên Chúa và khước từ tình thương Ngài muốn ban tặng cho họ, hoặc chấp nhận bước đi theo con đường Ngài bạch chỉ cho. Dĩ nhiên, mỗi sự lựa chọn đều kéo theo hậu quả của nó. Tội lỗi luôn kéo theo đau khổ và hình phạt, như khi chúng ta chọn xa lánh mặt trời, tức là tự lao mình vào sự tối tăm và giá lạnh, là tự chuốc lấy cho mình đau khổ và hình phạt. Chứ mặt trời không phạt ta vì ta xa tránh nó. Cũng vậy, khi chúng ta tự chọn lối sống bất cần đến Chúa, nghĩ mình có thể làm được mọi sự, và nếu gặp thất bại, thì sự thất bại đó là hậu quả của sự tự do chọn lựa của họ, chứ đâu phải là vì Thiên Chúa trả thù họ bằng những thất bại đó. Trong thư gửi cho môn đệ Timôthê, Thánh Tông đồ Phao-lô quả quyết rằng, thánh ý duy nhất của Thiên Chúa là tất cả mọi người được cứu rỗi. Trong những năm công khai rao giảng tin mừng cứu độ cho dân chúng, nhiều lần Chúa Giêsu đã cảnh cáo họ về hậu quả khốc hại của tội lỗi. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn luôn luôn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi người, và không ép buộc ai phải tin nhận Ngài là đấng cứu thế và để được cứu rỗi. Ngay cả đến các tông đồ là những bạn hữu thân cận đã từng sống gần bên Chúa như ông Phêrô và ông Giuđa, Chúa Giêsu đã cảnh cáo cả hai ông. Ông Phêrô thì biết thức tỉnh và kịp thời sám hối để được tha thứ, còn ông Giuđa thì vẫn cố chấp nên thất vọng tự tử, thay vì sám hối trở về với tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Vì thế, khi chúng ta nghe nói về lòng kính sợ Chúa, thực ra không phải là sự sợ hãi Thiên Chúa như khi người ta run sợ trước một bạo chúa độc ác, bởi vì Thiên Chúa là Chúa của tình thương, là đấng trung tín đến muôn đời, không hề thay đổi. Là thụ tạo của Thiên Chúa, con người có bổn phận phải tôn trọng Chúa là đấng tạo thành, là đấng thánh vô cùng, và phải kính sợ sự công minh của Ngài. Tình thương của Chúa tuy là bao la vô biên, nhưng không phải vì thế mà con người có thể ỷ lại vào sự dung thứ của Ngài. Vì tình thương, nhiều lúc Thiên Chúa phải sửa dạy con người, cũng như cha mẹ vì yêu thương nên phải sửa dạy con cái mình. Các bạn trẻ thân mến, thương cho roi cho vọt. Xét về mặt nhân loại, thì từ đó là cách gián tiếp nhắc nhở con người cũng phải sợ chính mình, sợ những yếu đuối thất trung của mình, sợ mình lạm dụng quyền tự do để chọn đi theo con đường tội lỗi dẫn đưa đến sự chết và phải lìa xa Chúa muôn đời. Chối bỏ tình thương quả là điều rất đáng sợ, chứ không phải chỉ run sợ vì Thiên Chúa là đấng công minh, chính trực, đã tạo dựng con người từ hư vô, và Ngài không muốn gì khác hơn là con người được sống hạnh phúc muôn đời trong nước trời, là quê hương đích thực của mỗi người. Các bạn trẻ thân mến, Duy An xin tạm dừng Mục Nói Với Giới Trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Lịch sử tiến triển, ý nghĩa và cơ cấu khoa Thánh Mẫu Học thời Trung Cổ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu sự tiến triển ý nghĩa và cơ cấu trong khoa Thánh Mẫu Học, bắt đầu trong Kinh Thánh, tiếp đến là trong thời các giáo phụ. Bên Tây Phương sau Thánh Girolamo, phải đợi cho tới thế kỷ thứ bảy mới thấy có một khảo luận về Thánh Mẫu Học với tác giả là Thánh Ildefonso Thành Toledo. Bộ sưu tầm các bút tích giáo phụ Migne gọi khảo luận này là cuốn sách vàng, trong đó Thánh Ildefonso trình bày lòng sùng mộ và giáo thuyết liên quan tới sự đồng trinh trọn đời của Thánh Maria. Tuy tập trung nơi đức trinh nữ, nhưng khảo luận cũng rộng mở cho các liên hệ khác như mầu nhiệm Kitô, nhất là tương quan với Chúa Kitô. Tác giả đã dành vài chương cho đề tài này. Việc phục vụ thường hằng của Đức Maria cũng được kết hiệp và hướng tới việc phục vụ của Chúa Kitô. Đây đã là khảo luận Thánh Mẫu Học dài nhất thuộc ngàn năm thứ nhất và cũng đầy đủ và phức tạp nhất vì bao gồm các chiều kích hộ giáo, tu đức, tín lý và tiết nhịp thơ phú với nhiều từ đồng nghĩa. Tác phẩm diễn văn về sự hồn xác lên trời của Thánh Maria của tác giả Ambrogio Alberto được coi là bài giảng Thánh Mẫu Học đầu tiên bên Tây Phương và đã được gán cho Thánh Agostino. Sau khi trình bày về biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời, tác giả Alberto muốn ca tụng trinh nữ rất thánh và khai triển đề tài Đức Maria là mẫu người trái ngược với Eva, phẩm giá của Mẹ Thiên Chúa và sự tin tưởng nơi lời cầu nguyện dâng lên Mẹ. Đó là các đề tài giáo thuyết và phụng tự rất hay, nhưng chưa được khai triển một cách có lớp lang. Vào thời Trung Cổ, gương mặt của Mẹ Maria trở thành đối tượng của các suy tư thần học và lời cầu nguyện đại đồng. Kinh Thánh và truyền thống được dùng làm nền tảng cho diễn văn về Mẹ Maria và lời cầu nguyện hướng tới Mẹ, nhưng cũng không thiếu các canh tân phát xuất từ sự va chạm văn hóa và kinh nghiệm Kitô. Các học giả bắt đầu phương pháp kinh điển với các câu hỏi và các phân tích lý luận. Họ nhấn mạnh trên chức làm mẹ xót thương của Đức Trinh Nữ và sự bầu cử của Mẹ và đưa ra ánh sáng các vấn đề như sự vô nhiễm nguyên tội hay sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Các học giả cũng khai triển và diễn tả việc phục vụ và sự tin tưởng chạy đến với Đức Trinh Nữ trong các hình thái chưa từng có cho tới lúc đó. từ quan điểm hình thái khảo luận thánh mẫu học đi theo một con đường đa diện giữa việc lồng vào một khảo luận khác và sự độc lập, và nó cống hiến nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu. Trước hết là thể văn chúc tụng Đức Mẹ gọi là Maria Lê. Tuy có các cấu trúc khác nhau, nhưng đây là đặc thái của thời Trung Cổ nhằm ca tụng Mẹ Maria. Trong số rất nhiều tác phẩm ca tụng Mẹ Maria triển nở trong các thế kỷ từ 12 đến 15, nổi tiếng nhất có tác phẩm Maria Lê hay 230 câu hỏi liên quan tới phúc âm sứ thần của Thánh Alberto Cả. Tác phẩm theo phương pháp kinh điển đưa ra các lý do trái nghịch với khẳng định chính và giải quyết các phản bác. Mặc dù người ta coi đây là một khảo luận thánh mẫu học dựa trên nguyên tắc ơn thánh của Mẹ Maria chứa đựng tất cả mọi sự, chúng ta vẫn chưa có một khảo luận có cấu trúc, vì tác phẩm chỉ là một cuốn chú giải phúc âm liên quan tới biến cố truyền tin, thường trở thành cớ để đưa ra những đề tài giáo lý và đôi khi đưa ra các vấn nạn đặc thù mà người thời Trung Cổ thích thảo luận như phái tính, tuổi tác, cách ăn mặc của thiên thần, màu da, màu tóc và mắt của Đức Maria, vân vân. Có một tác phẩm đáng chú ý khác là cuốn Maria Lê hay các lời chúc tụng Đức Trinh Nữ Maria có phước, quyển 12. Ban đầu được gán cho Thánh Alberto Cả, nhưng sau được coi là của Riccardo di San Lorenzo, và bàn về nhiều đề tài thánh mẫu học khác nhau, từ chú giải lời chào của thiên thần tới 40 lý do việc phục vụ của Đức Maria, nhưng không có sự liên kết hệ thống. Thuộc loại bài giảng, cũng có tập 4 bài giảng liên quan tới sứ thần của Thánh Bernardo, với tựa đề các lời chúc tụng Đức Trinh Nữ. Các vị giảng thuyết thường dùng hai tập sách Maria Lê của tác giả Giacomo thành Varagine và của Bernardino thành Busto, thu thập các bài giảng các lễ Đức Mẹ. Trên bình diện ngữ học, cuốn sách của tác giả Calori có tựa đề rất hay: Mariae Graphiae Sive de Laudibus Beate Mariae, có hình thức đối thoại. Loại thứ hai là các sách truyện về Đức Mẹ. Cũng giống như thời các giáo phụ, trong thời Trung Cổ có nhiều tác giả viết các sách thánh mẫu học. Thường đó là các cuốn sách bàn về sự đồng trinh của Đức Maria, như cuốn De Partu Virginis và Cogitisme của tác giả Pascasio Ratberto, hay về việc vô nhiễm thai, bắt đầu với cuốn Tractatus de Conceptione Sante Mariae của Aedmero, cho tới cuốn De Conceptione Beate Mariae Virginis của Domenico Bollano. Không thể xếp vào loại khảo luận thánh mẫu học hai cuốn sách sau đây của Thánh Bernardino thành Siena: cuốn Liber Anquini contra Heresim Felicis là một cuốn sách hộ giáo với nhiều quy chiếu thánh mẫu học chống lại thuyết cho rằng Chúa Kitô không phải là con Thiên Chúa từ đời đời, mà chỉ được nhận là con Thiên Chúa khi lãnh phép rửa. Và cuốn Tractatus de Beata Virgine bao gồm 8 bài giảng về các lễ Đức Mẹ. Có một số các sách thánh mẫu học khác có viễn tưởng tu đức hay chiêm niệm, như cuốn Speculum Beate Mariae Virginis của Corrado thành Sassonia và cuốn Contemplaciones de Beata Maria của Raimondo Giordano, cuốn Scala Spirituale Sopra in Nome di Maria của Domenico Benivieni, hay cuốn De Excellencia Gloriosissime Virginis Mariae được gán cho Anselmo thành Aosta. Loại tiểu sử cuộc đời Đức Maria thường là các sách vô danh như cuốn Itinerarium Virginis Mariae bao gồm 7 phần và cuốn Historia Seu Providentia Virginis Ex Cantico Canticorum gồm các minh họa được giải thích. Thế kỷ thứ 12 khai mào với nhiều tác phẩm đề cập tới các phép lạ của Đức Maria, ảnh hưởng trên lòng sùng mộ đối với Mẹ Maria trong các thế kỷ tiếp theo. Tiếp đến có các sách với hình thức đối thoại như cuốn Tractatus Questionis Ventilate Coram Domino Jesu Christo Inter Virgine Mariam et Diabolum Ex Altera Parte được dán cho tác giả Bartolo thành Sasso Ferrato, cũng như cuốn Liber de Santa Maria của Raimondo Lullo và cuốn Dialogus Mariae et Peccatoris của Dionigi Certosino. Vào thời Trung Cổ, người ta cũng sáng tác nhiều lời cầu xin Đức Mẹ, cả khi bình thường, chúng không được gom góp thành một cuốn sách. Điển hình như các lời cầu của Thánh Anselmo, các lời cầu trong các giờ kinh, các điệp ca và thánh thi về Đức Mẹ. Kinh Mân Côi được thành hình trong thời này và được Alano della Ruppe gọi là Psalterium Virginis Mariae. Loại thứ ba là các khảo luận thần học. Đức Mẹ được đưa vào trong các tổng luận thần học thời Trung Cổ và nói một cách chính xác là trong các khảo luận Kitô học. Thánh Thomas Thành Aquino đã bàn về Đức Trinh Nữ trong phần 3, các câu hỏi 27 tới 37 liên quan tới biến cố nhập thể và thời thơ ấu của Chúa Kitô. Học giả Scotto cũng đề cập tới Đức Maria trong các giáo trình thần học tại Oxford và Paris, vượt thắng hòn đá ngầm liên quan tới biến cố vô nhiễm thai bằng lý do đấng trung gian toàn thiện. Thánh Antonio Thành Firenze dành 43 chương cho Đức Maria, ban đầu bằng cách lồng vào trong khảo luận về ơn đạo đức của cuốn Summae Sacrae Theologiae Juris Pontifici et Caesarei Pars Quarta, nhưng hơn là một tổng hợp thần học thánh nhân trình bày trong hình thái bài giảng. Trong thời Trung Cổ, các học giả cũng tiếp tục theo hai kiểu trình bày đã có thời các giáo phụ, đó là lồng diễn văn về Đức Maria vào trong các khảo luận thần học, giảng giải, tu đức, hay để cho gương mặt của Đức Maria nổi bật lên, tuy vẫn ở trong tương quan tùy thuộc Chúa Kitô. Trong kiểu trình bày thứ hai này, có loại sách Mariale nhằm chúc tụng Đức Maria. Nhưng trong thời Trung Cổ, không có các khảo luận thánh mẫu học có hệ thống hay các khảo luận về lòng sùng kính mẹ Maria.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ đẹp như cánh hoa mùa xuân, ngàn đời mãi luôn nở tươi. Là mẹ Thiên Chúa vua tình yêu, ân thiêng tràn hòa khôn xiết. Mẹ là gương mẫu cho muôn dân, luôn đón nhận thánh ý nhiệm nhau. Mẹ được Thiên Chúa ban muôn ơn, danh mẹ đáng tăng thương ca ngợi. Mẹ là hoa thiên trinh đẹp xinh, tỏa rạng ngát hương mọi nơi. Mẹ là khúc hát của niềm tin, ca khen ân tình Thiên Chúa. Cùng mẹ con biết chưa tin vâng, vui đáp lại Thiên Chúa trong đời. Cùng mẹ con bước đi muôn nơi, đem tình Chúa đến cho muôn người. Ave Maria, Ave Maria, mẹ đầy ơn phúc, Thiên Chúa cùng mẹ. Ave Maria, Ave Maria, xin mẹ chờ che trên thế trời.
Ngày đầu năm mới, giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nhưng sự hòa bình đó bắt nguồn từ đâu và làm sao để nó đến được tâm hồn từng người? Chúa Giêsu hoàng tử hòa bình đã đến đem an hòa cho thế giới. Như vậy, hòa bình là món quà từ ơn trên Thiên Chúa ban cho con người. Tuy nhiên, hòa bình còn là kết quả của sự dấn thân chung, bắt đầu từ trái tim của mỗi người, từ các mối tương quan trong gia đình, trong xã hội, với môi trường, cho đến các mối tương quan giữa các dân tộc và các quốc gia. Trên hành trình kiến tạo hòa bình, ắt hẳn chúng ta không độc hành, không dựa vào sức riêng, nhưng chúng ta tin tưởng chúng ta cùng đồng hành với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là Đấng đã nhận lãnh nguồn ơn thánh sủng nơi Hoàng tử Giêsu, cội nguồn hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha Francisco đã đề xuất một trong những con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu dài, đó là sự đối thoại giữa các thế hệ. Sự đối thoại này như là nền tảng cho việc hiện thực hóa các dự án chung đem lại hòa bình. Đây là yếu tố không thể thiếu để xây dựng một dự án hòa bình bền vững. Quả vậy, trong một thế giới có quá nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến hòa bình, có một sự lựa chọn khả thi để giải quyết các vấn đề, đó là đối thoại, đặc biệt là đối thoại giữa các thế hệ. Việc đối thoại này cần phải diễn ra một cách trung thực, trao đổi quan điểm đúng đắn, tích cực, và luôn đòi hỏi có sự tin tưởng cơ bản lẫn nhau. Đối thoại có nghĩa là lắng nghe nhau, chia sẻ những quan điểm khác nhau, đi đến thống nhất và bước đi cùng với nhau. Việc đối thoại giữa các thế hệ. Một đàng, người trẻ cần sự khôn ngoan và kinh nghiệm của người lớn tuổi. Đàng khác, những người cao tuổi cần sự hỗ trợ, tình cảm, sự sáng tạo và năng động của người trẻ. Việc đối thoại này cũng tạo sự liên kết giữa những người già, người lưu giữ ký ức, và những người trẻ, người đưa lịch sử tiến bước. Chắc hẳn, Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời trong việc đối thoại, cách riêng là đối thoại với Chúa. Mẹ đã trao đổi một cách tích cực, trân trọng và tin tưởng. Mẹ lắng nghe và can đảm đi đến cuối cùng con đường mà Chúa muốn cho mẹ đi. Các bạn trẻ thân mến, thật đẹp khi chúng ta được nuôi dưỡng, lớn lên và thừa hưởng những tinh hoa của thế hệ đi trước về truyền thống văn hóa nhân loại này. Nhưng còn tuyệt vời hơn nữa, người trẻ chúng ta còn được gieo trồng hạt giống đức tin Kitô giáo về niềm hy vọng để hướng đến hạnh phúc đích thực. Niềm tin và niềm hy vọng được bén rễ sâu vào một Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Thái độ đối thoại hòa bình của người trẻ chúng ta là gì, nếu không phải là trân trọng và biết ơn, gìn giữ và bảo tồn, chăm sóc và làm phát triển những gì chúng ta được lãnh nhận từ thế hệ trước để lại. Mẹ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, đã không thụ động trong thái độ kế thừa. Mẹ đã làm triển nở ơn đức tin, làm thăng hoa sự lắng nghe trong sự kết nối đối thoại linh động. Mẹ đối thoại trong thái độ hợp tác và tích cực chung tay. Hoàng tử hòa bình đã đến với nhân loại qua sự đối thoại trung thành và thánh đức này của mẹ. Trong ngày đầu năm mới, người trẻ chúng ta không chỉ hòa mình trong bầu khí vui tươi sôi nổi, mà chúng ta còn được mời gọi bén rễ sâu đời mình trong đức tin, đức cậy, đức mến vào Thiên Chúa quan phòng và giàu tình yêu. Ngài là ánh sao dẫn lối giữa đêm đen, là mặt trời hy vọng giúp chúng ta sống trọn vẹn niềm hạnh phúc trong từng ngày sống của chúng ta. Thật là ý nghĩa nếu chúng ta đặt những khát vọng, mục tiêu và dự định của chúng ta trong năm mới này vào Chúa, và xác tín Chúa sẽ hướng dẫn và đồng hành với chúng ta. Và cũng thật ý nghĩa nếu chúng ta cùng với mẹ và cùng với nhau kiến tạo hòa bình đích thực qua việc đối thoại. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho người trẻ chúng con một sức mạnh nội tại, một khả năng thích nghi nhạy bén hài hòa với các thế hệ, để nỗ lực vươn tới tương lai tốt đẹp. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những khát vọng về một thế giới hòa bình, người người sống ấm no hạnh phúc, ước mong sự bình đẳng, tự do và sự tôn trọng con người được tôn vinh, việc bảo vệ trái đất, môi trường sống được lưu tâm, và niềm hy vọng về sự chiến thắng dịch bệnh, mọi người được sống an vui lành mạnh, được bừng sáng. Vâng, lạy Chúa, chúng con gửi gắm tất cả niềm mơ ước để nguyện xin Chúa nâng đỡ và hướng dẫn mỗi người trẻ chúng con hăng say sống cho niềm mơ ước của mình, can đảm đối thoại với tất cả tin yêu, trách nhiệm về thế giới tương lai hạnh phúc của nhân loại chúng con. Amen.
Mẹ là hoa kiên trinh đẹp xinh, tỏa rạng ngát hương mọi nơi. Mẹ là khúc hát của niềm tin, ca khen ân tình Thiên Chúa. Cùng mẹ con đến chưa tin con, vui đáp lại Thiên Chúa trong đời. Cùng mẹ con bước đi muôn nơi, đem tình Chúa đến cho muôn người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.